Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 17 tháng 5 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco tại nhà nguyện hiện ra ở Fatima, Bồ Đào Nha. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trọng Thanh.
Chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa, tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu.
Giờ lại trong đấng Kitô như chim liên cánh, như cây liên cơ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Ông bà và anh chị em thân mến. Trích tin mừng của Thánh Gioan về dụ ngôn cây nho mà chúng ta vừa nghe là đoạn mở đầu phần thứ hai diễn từ giã biệt của Đức Giêsu. Đức Giêsu dùng hình ảnh cây nho để diễn tả trạng thái và sinh hoạt khá khúc chiết nhằm hướng dẫn, dạy dỗ các môn đệ, cũng là dạy dỗ mỗi người chúng ta nhiều điều cần thiết trong đời sống đức tin. Khi nói, chính Thầy là cây nho, các con là cành, và Cha là chủ vườn nho. Đức Giêsu cho thấy về sự sống của người là sự sống cho những kẻ còn hiệp thông với người, như nhựa cây là sự sống từ thân cây tới những cành. Sự sống đó sinh nhiều hoa trái, nhưng với điều kiện là ở lại trong Thầy. Những cành từ chối không tiếp nhận phát triển, không đáp ứng với nhựa sống vươn lên, sẽ gặp nguy cơ chết khô. Bao lâu còn nhựa sống lưu thông, bấy lâu sự chết không đột nhập được. Bởi vậy, nếu ở lại trong Đức Giê-xu, các môn đệ sẽ sống và sinh hoa kết quả dồi dào. Nếu ở lại trong Đức Giê-xu, thì các môn đệ sẽ ở lại trong tình yêu của Người. Ở lại bằng sự đáp trả tình yêu đó qua việc tuân giữ các điều răn của Người. Nếu ở lại trong Đức Giê-xu, thì các môn đệ sẽ kết hợp với nhau như cành gắn liền với cây nho, thì cũng gắn liền với các cành khác. Vì thế, qua câu chuyện dụ ngôn về cây nho, các môn đệ được kêu gọi yêu mến nhau. Lòng yêu mến ấy được diễn tả cụ thể trong sự hợp nhất với nhau trong Đức Giê-xu. Đồng thời, lòng yêu mến đó phải noi gương lòng yêu mến của Đức Giê-xu đối với các môn đệ, đó là hy sinh mạng sống mình vì các môn đệ. Mỗi Kitô hữu là một ngành nho gắn liền với cây nho là chính Chúa Giê-xu. Để được gắn liền với Ngài và trổ sinh hoa trái, chúng ta cần phải chịu cắt tỉa khỏi những gì nghịch với cốt lõi của tin mừng. Sự cắt tỉa nào cũng làm chúng ta đau đớn, mất mát nào cũng làm chúng ta tiếc xót. Nhưng vì đã được sống kết hợp gắn bó với Đức Giê-xu, chúng ta hãy xem như một lợi lộc quý giá nhất khi bị cắt tỉa, và mất mát ấy sẽ mãi mãi tồn tại. Và lại, ngay trong cuộc sống này, giá trị của con người không được đo lường bằng những gì nó thu tích, mà bằng chính những gì nó hy sinh và cho đi. Chúa Giê-xu đã nói, điều làm đẹp lòng Cha là vì anh em yêu mến Thầy và anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ Thầy. Lạy Chúa, nhiều lần vì cuộc sống bon chen với cơm áo gạo tiền, có khi vì ích kỷ biếng nhác, chúng con đã thiếu sự kết hợp với thân nho, thiếu sự liên đới với các cành nho khác. Xin Chúa nâng đỡ chúng con mỗi ngày, cho chúng con biết lưu lại trong Chúa qua cuộc sống yêu thương, đượm tình bác ái, để được phục vụ Chúa và anh chị em. Nhờ đó, chúng con sẽ trổ sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ đích thực của Thầy Giê-xu. Amen.
Trong Đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài.
Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời, tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Ngày con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín khung trời, vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị Quốc tế về Thiên văn. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các nhà khoa học kiên trì tìm kiếm chân lý và đừng bao giờ sợ sự thật. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 12 tháng 5 vừa qua dành cho các tham dự viên vừa kết thúc 4 ngày Hội nghị Quốc tế về Khoa học và Tôn giáo tổ chức tại Đài Thiên văn Vatican ở Castel Gandolfo. Hội nghị có chủ đề là những lỗ đen, các sóng hấp lực và đặc điểm không gian, thời gian, và nhắm chứng tỏ khoa học và tôn giáo không đối nghịch nhau, nhưng liên kết trong sự liên tục tìm kiếm chân lý trong việc khám phá những mầu nhiệm của vũ trụ. Đức Thánh Cha cho biết, giáo hội cũng quan tâm đến những vấn đề như sự khởi đầu của vũ trụ và những tiến hóa sau đó, cơ cấu sâu xa của không gian và thời gian. Đây là những đề tài đặc biệt quan trọng đối với khoa học, triết học, thần học và cả đời sống tu đức nữa. Chúng là một thao trường, trong đó các bộ môn gặp gỡ và nhiều khi đụng độ nhau. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lập trường của Đức ông Jacques Lemaître, người Bỉ, một linh mục công giáo và là một nhà vũ trụ học, luôn sáng suốt phân biệt các phương pháp luận trong các lĩnh vực khoa học và thần học với những thẩm quyền khác nhau nhưng liên kết hòa hợp với nhau trong cuộc sống. Sự phân biệt như thế đã được Thánh Tommaso Aquino nói đến, có thể giúp tránh những vụ chạm điện có hại cho cả thần học lẫn đức tin. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong sự vô biên không gian và thời gian của vũ trụ, con người chúng ta có thể cảm thấy kinh ngạc và ý thức sự bé nhỏ của mình, và nhớ đến lời tác giả Thánh Vịnh: Lạy Chúa, con người có là chi mà Chúa nhớ đến, phàm nhân có là gì mà Chúa phải quan tâm? Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao công việc của các nhà khoa học và nói rằng, tôi khuyến khích anh chị em kiên trì trong việc tìm kiếm chân lý. Không bao giờ được sợ chân lý và cũng không nên bám víu vào những lập trường khép kín, nhưng chấp nhận sự mới mẻ của những khám phá khoa học trong thái độ hoàn toàn khiêm tốn. Khi đi về những khu ngoại biên của kiến thức con người, ta thực sự có thể cảm nghiệm về Chúa là đấng có thể làm đầy tâm hồn chúng ta. Một trong những vấn đề chính được thảo luận tại hội nghị khoa học vừa qua là khám phá hồi năm ngoái 2016 về sự hiện hữu của các sóng hấp lực đã được nhà bác học Albert Einstein tiên báo cách đây gần 100 năm trong thuyết tương đối của ông. Sự khám phá này có thể mở ra một chương mới trong việc hiểu biết những biến cố trên trời và các vùng lỗ đen trong vũ trụ. Trong cuộc họp báo, Tiến sĩ Alfio Bonanno hôm 8 tháng 5 vừa qua, một nhà vũ trụ học người Italia thuộc Viện Quốc gia về Vật lý Thiên thể, nói với giới báo chí rằng, hội nghị ở Castel Gandolfo cũng nhắm phá tan huyền thoại cho rằng tôn giáo sợ khoa học vì sự tìm kiếm chân lý sẽ đưa chúng ta đến Thiên Chúa. Ông nói, chúng ta không nên sợ hãi. Sợ hãi không đến từ Thiên Chúa. Đúng hơn, chúng ta phải đi tìm sự thật này vì sự thật. Nếu chúng ta có thái độ khiêm tốn như Đức ông Jacques Lemaître, chúng ta có thể thay đổi những thiên kiến ý thức hệ của chúng ta. Đức ông Lemaître, sinh năm 1894, mất năm 1966, người Bỉ, là một trong những người khai sáng lý thuyết, theo đó vũ trụ bành trướng và người ta có thể đi ngược trở lại khởi điểm của vũ trụ, quen gọi là thuyết Big Bang. Tin Panama. Logo Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama 2019 đã được bình chọn. Cô Amba Calvo, 20 tuổi, một sinh viên ngành kiến trúc trường Đại học Panama, đã chiến thắng cuộc thi thiết kế logo cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2018. Một ban giám khảo gồm các chuyên viên về thiết kế đồ họa, marketing và các ngành liên quan đã đánh giá và chọn 3 bản xuất sắc nhất trong số 103 bản dự thi. Sau đó, 3 logo này được Ủy ban điều hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ cùng với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống ở Roma đánh giá. Đức cha José Domingo Ulloa Medieta, Tổng giám mục Panama, cho biết, Ngài rất vui mừng về tài năng của cô gái trẻ Panama này, bởi vì thiết kế đã nắm bắt được thông điệp chúng tôi muốn gửi đến những người trẻ trên toàn thế giới. Sự nhỏ bé của đất nước chúng tôi, nhưng sự vĩ đại của trái tim chúng tôi mở ra cho tất cả, không loại trừ bất cứ ai, từ bàn tay của Đức Trinh Nữ Maria, gương mẫu của người trẻ can đảm, tận tình, quảng đại, người đã biết thương vâng với tiếng gọi của Chúa. Đức cha nói thêm, người trẻ là nguồn đạo đức và nhân loại của xã hội chúng ta và của giáo hội chúng ta. Họ có khả năng biến đổi nó hoàn toàn và tích cực, mạo hiểm như cô thiếu nữ Maria thành Nazareth, chỉ khi chúng ta dạy họ yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Trên logo, người ta thấy kênh đảo Panama, biểu tượng con đường của khách hành hương, khám phá nơi Đức Maria, con đường gặp gỡ Chúa Giêsu. Eo đất là biểu tượng cách điệu của đất Panama, nơi sẽ diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thánh giá hành hương, hình dáng của Đức Trinh Nữ trong lời thưa xin vâng với 5 điểm nhỏ màu trắng giống như dấu hiệu triều thiên của Đức Maria và cũng là các khách hành hương đến từ khắp các châu lục. Cuối cùng là màu cờ của Panama. Tác giả của logo đoạt giải đã giải thích rằng cô muốn qua logo này trình bày nét dịu dàng và sự phó thác tin tưởng của Đức Maria trong giây phút mẹ thưa xin cho ý Chúa được thực hiện. Tin Paris, Pháp Quốc. Huynh đoàn Thánh Pio X bãi nhiệm những linh mục chống đối việc hòa giải với Roma. Trong lúc huynh đoàn Thánh Pio X dường như chưa bao giờ đến gần tình trạng tái hội nhập với Roma như thế, những căng thẳng bên trong huynh đoàn giữa những người ủng hộ và những người phản đối tái hội nhập ngày càng trở nên gay gắt hơn. Hồi đầu tháng 4 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francisco đã quyết định công bố thừa nhận tính hợp pháp đối với hôn phối của các tín hữu dưới sự chăm sóc mục vụ của huynh đoàn Thánh Pio. Cử chỉ này được coi là một bước tiến mới hướng tới hòa giải, đã gây ra những xáo trộn trong nội bộ những người theo giám mục Lefebvre. Như vậy, trong khi một thỏa thuận giữa Roma và những người kế thừa giám mục Marcel Lefebvre, 30 năm sau khi giám mục này bị vạ tuyệt thông, dường như đang ở trong tầm tay, tiến trình này lại đẩy huynh đoàn Thánh Pio X vào một cuộc khủng hoảng lớn giữa những người ủng hộ và những người phản đối một cuộc tái hội nhập với Roma. Phản ứng với quyết định của Đức Thánh Cha về bí tích hôn phối, thay vì thái độ hoan nghênh như các nhà lãnh đạo của huynh đoàn, nhiều linh mục của huynh đoàn thuộc miền Pháp đã soạn thảo và công bố hôm 7 tháng 5 vừa qua một lá thư gửi các tín hữu bày tỏ mối nghi ngại của họ và phê phán quan điểm của nhà tổng quyền. Trong số này có cha Patrick de la Roque, chính sứ giáo sứ Thánh Nicolas du Chardonnay, ngôi nhà thờ mang tính biểu tượng ở trung tâm Paris, do huynh đoàn cai quản từ năm 1977. Các linh mục này viết rằng, xin cho phép chúng tôi bày tỏ sự ngạc nhiên lớn lao về quyết định này của Roma và những lời tán thành quyết định ấy. Quy chế giám chức tổng nhân mà người ta muốn làm cho huynh đoàn lóa mắt là nhìn nhận chúng ta như chúng ta đang là và cho chúng ta độc lập trong địa giới của những vị bản quyền địa phương. Điều đầu tiên là quyết định phải trình các lễ hôn phối của chúng ta cho các vị bản quyền ấy một cách bất công. Rồi mai này phải mở thêm các nhà mới của chúng ta cũng phải được họ chuẩn nhận. Về phía hàng lãnh đạo của huynh đoàn, không phải đợi lâu mới có câu trả lời. Qua bức thư cùng ngày, cha Christian Bocacua, bề trên miền tại Pháp, đã bác bỏ một thái độ không thể chấp nhận được vì nó mang tính phá hoại. 3 ngày sau, cha công bố bãi nhiệm cha La Roque và những người ký tên vào lá thư bị phê phán này. Thái độ xa rời này nằm trong khuôn khổ rộng lớn hơn của những khác biệt sâu sắc trong huynh đoàn. Cựu thành viên huynh đoàn đã trở về hiệp thông với Roma, cha William Tanua, nhận thấy sẽ là điều có lợi cho cá nhân giám mục Beran Feley bề trên tổng quyền của huynh đoàn nếu nhanh chóng đạt được một thỏa thuận, vì trong nội bộ huynh đoàn, chính sách cởi mở với Roma chỉ được một thiểu số ủng hộ, trong khi giám mục người Thụy Sĩ này sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2018, mỗi nhiệm kỳ 12 năm. Cha Tanua nói với hãng tin AFP rằng, không chắc rằng giám mục Feley sẽ được bầu lại làm bề trên tổng quyền. Nếu huynh đoàn trở thành một phủ giám chức tổng nhân, ông sẽ làm bản quyền suốt đời. Đây là một hình thức đảo chính mượn danh. Việc công nhận về mặt giáo luật đang được thảo luận tại Roma có thể dẫn tới việc huynh đoàn được hưởng quy chế của một phủ giám chức tổng nhân, trực tiếp thuộc quyền Đức Giáo Hoàng, chứ không thuộc quyền các giám mục. Có người đã cho rằng điều này sẽ được chính thức công bố vào ngày 13 tháng 5, ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, ngày mà những người duy truyền thống rất yêu thích. Nhưng hiện nay chưa có một lịch trình nào được xác định, cả về phía Tòa Thánh Vatican lẫn về phía huynh đoàn.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco tại nhà niệm hiện ra ở Fatima, Bồ Đào Nha, do công danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau khi đến sân bay quân sự Monterrey, Bồ Đào Nha, vào lúc hơn 4 giờ chiều, để cử hành 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima, Đức Thánh Cha Francisco đã được Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa của Bồ Đào Nha tiếp đón chính thức. Sau đó, Ngài đã đến thăm nhà nguyện của căn cứ không quân Monterrey và đã có bài chia sẻ sau đây. Các người hành hương kính Đức Mẹ và cùng với Đức Mẹ thân mến. Cảm ơn anh chị em đã chào đón tôi và tham gia với tôi trong cuộc hành hương hy vọng và hòa bình này. Ngay lúc này, tôi muốn bảo đảm với tất cả anh chị em đang hợp nhất với tôi, ở đây cũng như ở những nơi khác, rằng anh chị em có một chỗ đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi cảm thấy Chúa Giê-xu đã trao phó anh chị em cho tôi, và tôi xin ôm hôn tất cả anh chị em và phó thác anh chị em cho Chúa Giê-xu, nhất là những người cần Chúa thương xót hơn như Đức Mẹ dạy chúng ta cầu nguyện. Xin Ngài là mẹ yêu thương và đầy chăm sóc những người thiếu thốn, cầu bầu để Chúa ban phước lành cho họ. Xin phước lành của Chúa nhập thể trong Chúa Giê-xu Ki-tô xuống trên người thiếu thốn và bị cướp mất hiện tại, xuống trên mỗi người bị loại trừ và bỏ rơi, bị cướp mất tương lai, xuống trên mỗi trẻ mồ côi và nạn nhân của bất công, bị bác bỏ quá khứ. Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em. Nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và rủ lòng thương anh chị em. Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em. Lời chúc phúc trên được nên trọn nơi trinh nữ Maria. Không một tạo vật nào được chan hòa ánh sáng của Thánh Nhan Thiên Chúa như Đức Maria. Ngược lại, Ngài đem lại cho con của Chúa Cha hằng hữu khuôn mặt nhân bản. Nay ta có thể chiêm ngắm Đức Mẹ qua diễn tiến các khoảnh khắc vui, sáng, thương, mừng của đời Ngài như ta vốn được thấy khi đọc Kinh Mân Côi. Với Chúa Kitô và Đức Mẹ, chúng ta ở trong Thiên Chúa. Quả vậy, nếu ta muốn là Kitô hữu, ta phải làm Maria hữu. Tóm lại, ta phải nhìn nhận mối tương quan chủ yếu, sinh tử và có tính quan phòng luôn kết hợp Đức Mẹ với Chúa Giê-xu. Một tương quan khai mở cho ta con đường dẫn tới người. Hành hương với Đức Mẹ. Nhưng Đức Mẹ nào? Một thầy dạy đời sống thiêng liêng. Người đầu tiên theo Chúa trên con đường hẹp của thập giá bằng cách nêu gương cho ta. Hay một Đức Bà không ai với tới và không thể nào bắt chước được. Một phụ nữ có phúc vì đã tin lời Thiên Chúa, luôn luôn và ở mọi nơi, hay một bức tượng thạch cao mà ta đến xin ơn huệ với thật ít phí tổn. Trinh nữ Maria của tin mừng được giáo hội tôn kính trong kinh nguyện, hay một Maria do ta tạo ra, một người kìm hãm cánh tay của một Thiên Chúa ưa trả thù, một người dịu dàng hơn thẩm phán Giê-xu không thương xót, một người thương xót hơn chiên con chịu chết vì chúng ta. Ta đã hết sức bất công đối với ơn Thánh Thiên Chúa mỗi khi ta nói rằng, tội lỗi bị sự phán xét của người trừng phạt mà không trước hết nói, như tin mừng dạy ta rằng, chúng được lòng thương xót của người tha thứ. Lòng thương xót phải được đặt trước sự phán xét, và trong bất cứ trường hợp nào, sự phán xét của Thiên Chúa cũng luôn được đưa ra dưới ánh sáng lòng thương xót của người. Dĩ nhiên, lòng thương xót của Thiên Chúa không bác bỏ công lý, vì Chúa Giê-xu đã tự vác lấy các hậu quả của tội lỗi ta, cùng với hình phạt xứng đáng của nó. Người không chối bỏ tội lỗi, nhưng cứu chuộc nó trên thập giá. Do đó, trong đức tin vốn kết hợp ta vào thập giá Chúa Kitô, ta đã được giải thoát khỏi tội lỗi, ta đã để qua một bên mọi sợ hãi và khiếp đảm, không thích hợp đối với những người được yêu thương. Mỗi khi nhìn lên Đức Mẹ, ta đều tiến tới chỗ tin một lần nữa vào bản chất cách mạng của tình yêu và sự dịu dàng. Nơi Ngài, Ta thấy lòng khiêm nhường và sự dịu dàng không phải là các nhân đức của người yếu đuối, mà là của người mạnh mẽ. Không cần phải xử tệ với người khác để tự cảm thấy mình quan trọng. Sự tương tác giữa công lý và sự dịu dàng, giữa chiêm niệm và quan tâm tới người khác, là điều làm cho cộng đồng giáo hội nhìn lên Đức Mẹ làm mẫu gương truyền bá tin mừng. Với Đức Maria, ước chi mỗi người chúng ta trở thành một dấu chỉ và bí tích của lòng Chúa thương xót, đấng luôn tha thứ và tha thứ mọi sự. Tay trong tay với Trinh Nữ Maria và dưới tầm mắt chăm sóc của Ngài, ước chi chúng ta đến để hân hoan ca hát lòng thương xót của Chúa và reo lên. Lạy Chúa, linh hồn con ca ngợi Chúa, vì lòng thương xót Chúa tỏ cùng mọi đấng thánh và mọi tín hữu, nay Chúa cũng tỏ cùng con. Vì tự cao tự đại trong lòng, con đã xa lạc, chạy theo các tham vọng và quyền lợi riêng của con, mà đâu có nhận được chút vinh quang nào. Lạy Chúa, hy vọng vinh quang duy nhất của con là đây. Mẹ Chúa sẽ ôm con trong cánh tay Ngài, che chở con dưới tà áo Ngài, và đặt con bên cạnh trái tim Chúa. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco tại nhà nguyện của căn cứ không quân Monte Real, Bồ Đào Nha, chiều ngày 12 tháng 5 vừa qua, ngay sau khi đến đất nước này để cử hành 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đức Duy trình bày.
Mẹ Maria dạy chúng ta nhân đức chờ đợi, cả khi tất cả dường như không có ý nghĩa. Mẹ tín thác nơi mầu nhiệm Thiên Chúa, cả khi Chúa dường như lu mờ vì sự ác trong trần thế. Và mẹ luôn luôn nâng đỡ bước đường của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu sáng thứ Tư, ngày 10 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói về đề tài Mẹ hy vọng. Đây là bài thứ 21 trong loạt bài giáo lý về Đức Hy vọng Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói, trong hành trình giáo lý của chúng ta về Đức Hy vọng Kitô giáo, hôm nay chúng ta nhìn lên mẹ Maria, mẹ hy vọng. Mẹ Maria đã trải qua hơn một đêm đen trong hành trình của mẹ. Ngay từ khi mới xuất hiện trong lịch sử các tin mừng, hình ảnh của mẹ nổi bật như thể mẹ là một nhân vật trong một bi kịch. Không phải mẹ chỉ thưa, xin vâng đối với lời mời của thiên thần, nhưng mẹ còn là một phụ nữ đang ở tuổi thanh xuân, can đảm đáp lại dù không biết gì về vận mệnh đang chờ đợi mẹ. Trong lúc ấy, mẹ Maria xuất hiện trước mặt chúng ta như một trong bao nhiêu bà mẹ của thế giới này, can đảm đến tột cùng khi đón nhận trong cung lòng mình lịch sử của một con người mới đang sinh ra. Lời thưa xin vâng ấy là bước đầu trong một danh sách dài những vâng phục tháp tùng hành trình của mẹ. Vì thế, mẹ Maria xuất hiện trong các sách tin mừng như một phụ nữ thầm lặng, thường không hiểu tất cả những gì xảy ra quanh mình, nhưng mẹ suy niệm mỗi lời và mỗi biến cố trong tâm hồn mẹ. Trong thái độ ấy, có một khía cạnh rất đẹp về tâm lý của mẹ Maria. Mẹ không phải là một phụ nữ xuống tinh thần trước những bất trắc của cuộc đời, nhất là khi dường như không có gì tiến triển tốt đẹp. Mẹ cũng chẳng phải là một phụ nữ mạnh mẽ phản đối than trách lăng mạ, chống lại vận mệnh của cuộc đời, nhiều khi có vẻ đố kỵ. Trái lại, mẹ là một phụ nữ lắng nghe, đón nhận cuộc sống như được ủy thác cho chúng ta, với những ngày hạnh phúc, nhưng cũng với cả những thảm kịch mà không bao giờ chúng ta muốn gặp. Cho đến đêm tột đỉnh của mẹ Maria, khi con của mẹ bị đóng đinh vào thập giá. Cho đến ngày ấy, mẹ Maria hầu như biến mất khỏi những trang tin mừng. Các tác giả sách thánh ngụ ý rằng, sự hiện diện lu mờ từ từ của mẹ, sự im lặng của mẹ trước mầu nhiệm một con người vâng phục Chúa Cha. Nhưng mẹ Maria tái xuất hiện trong lúc nghiêm trọng, khi phần lớn các bạn hữu trốn mất vì sợ hãi. Các bà mẹ không phản bội, và trong lúc ấy, dưới chân thập giá, không ai trong chúng ta có thể nói đâu là hình khổ dữ dằn nhất. Hình khổ của một người vô tội chết trên cây thập tự, hay sự hấp hối của một bà mẹ đồng hành những giờ phút cuối cùng của con. Các sách tin mừng vắn tắt và rất kín đáo. Các tánh sử chỉ ghi nhận sự hiện diện của mẹ bằng một động từ đơn giản. Mẹ đứng đó. Gioan chương 19 câu 25. Các sách ấy không nói gì về phản ứng của mẹ và chẳng viết gì để mô tả nỗi đau của mẹ. Về những chi tiết này, các thi sĩ và các họa sĩ tưởng nghĩ ra và để lại cho chúng ta những hình ảnh đã đi vào lịch sử nghệ thuật và văn chương. Đức Thánh Cha nói tiếp, mẹ Maria đứng đó. Này đây, một thiếu nữ thành Nazareth, nay tóc đã hoa râm với năm tháng, vẫn còn liên hệ với một vị Thiên Chúa, đứng phải được đón nhận lấy, và với một cuộc sống, đã đi tới bờ vực thẳm đen tối nhất. Mẹ Maria đứng đó, trung thành hiện diện, mỗi lần cần cầm nến sáng, trong một nơi u tối và mây mù. Cả mẹ cũng không biết vận mệnh phục sinh mà con của mẹ trong lúc ấy đang mở ra cho tất cả loài người chúng ta. Mẹ đứng đó vì trung thành với kế hoạch của Thiên Chúa, đứng mà mẹ xưng là tôi tớ Chúa trong ngày đầu tiên khi mẹ được kêu gọi, nhưng cũng vì bản năng làm mẹ chịu đau khổ mỗi khi một người con phải qua cực hình. Chúng ta lại thấy mẹ trong ngày đầu tiên của giáo hội, mẹ là mẹ hy vọng giữa cộng đoàn các môn đệ rất mong manh. Một người đã chối Chúa, nhiều người khác bỏ chạy, tất cả đều sợ hãi. Mẹ Maria chỉ đứng đó, trong tư thế bình thường nhất, như thể tất cả đều bình thường. Trong giáo hội đầu tiên được bao phủ trong ánh sáng phục sinh, nhưng cả trong những rung động đầu tiên của những bước mà giáo hội phải thực hiện trong thế giới. Vì thế, tất cả chúng ta đều yêu mến mẹ như người mẹ. Vì mẹ dạy chúng ta nhân đức chờ đợi, cả khi tất cả dường như không có ý nghĩa. Mẹ luôn tín thác nơi mầu nhiệm Thiên Chúa, cả khi Chúa dường như lu mờ vì sự ác trong trần thế. Trong những lúc khó khăn, mẹ Maria, người mẹ mà Chúa Giêsu ban tặng cho tất cả chúng ta, có thể luôn luôn nâng đỡ những bước đường của chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, các linh mục thông dịch viên lần lượt tóm lược bằng các sinh ngữ khác nhau, cùng với những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các học sinh và tín hữu thuộc các giáo xứ ở Pháp và Bỉ, và nói rằng, xin mẹ Maria giúp chúng ta duy trì niềm tin nơi tình yêu Thiên Chúa trong những ngày hạnh phúc cũng như trong những ngày đau khổ nhất. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào các tín hữu đến từ nhiều nước, từ Anh Quốc, Ireland, Phần Lan, Hoa Lục, Indonesia, Đài Loan. Ngài nói, trong niềm vui của Chúa Kitô phục sinh, tôi khẩn cầu tình yêu thương xót của Thiên Chúa là cha chúng ta trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em nữa. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha xin họ hiệp ý cầu nguyện cho cuộc hành hương của Ngài tại Fatima. Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha. Hôm mùng 10 tháng 5, chúng ta mừng lễ Kính Thánh Gioan de Avila, bổn mạng hàng giáo sĩ Tây Ban Nha và là một vị tôn sư về đời sống tu đức. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các linh mục, để các vị luôn luôn là hình ảnh trong sáng của Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, và xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ các giáo sĩ trong đời sống linh mục. Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói, thứ sáu và thứ bảy này, nếu Chúa muốn, tôi sẽ đến hành hương tại Fatima để phó thác cho Đức Mẹ vận mệnh của trần thế và vĩnh cửu của nhân loại, và khẩn cầu phúc lành của trời cao trên những nẻo đường của nhân loại. Tôi xin tất cả anh chị em hiệp với tôi, như những người lữ hành hy vọng và hòa bình. Ước gì những đôi tay nguyện cầu tiếp tục nâng đỡ những đôi tay của tôi. Ước gì người mẹ cao cả và tốt lành nhất trong tất cả các bà mẹ, canh giữ mỗi người trong anh chị em, trong suốt cuộc đời và cho đến vĩnh cửu. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, thứ hai vừa qua, anh chị em đã mừng lễ trọng kính Thánh Stanislaw, giám mục từ Đào, bổn mạng chính của Ba Lan. Theo hình ảnh vị mục tử nhân lành, bảo vệ các giá trị tin mừng và trật tự luân lý, Thánh Stanislaw đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên và đổ máu đào từ đạo. Ước gì tấm gương của Thánh Nhân là một khích lệ cho tất cả chúng ta có khả năng trung thành với Chúa Kitô trong mỗi hoàn cảnh của cuộc sống, trung thành với thập giá và tin mừng của Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào thăm một phái đoàn các linh mục trẻ thuộc Tòa Thượng Phụ Chính Thống Moscow, khách của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô. Ngài nói, xin Thiên Chúa Toàn Năng qua lời truyền cầu của Mẹ Thiên Chúa chúc lành cho đất nước của anh em và sự dấn thân của Giáo hội Chính Thống Nga trong việc đối thoại giữa các tôn giáo và cho công ích. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các tham dự viên tuần lễ đại kết do phong trào Focolari, Tổ Ấm, đề xướng, và Ngài nhắn nhủ họ tiếp tục hành trình chung tìm về hiệp nhất, đối thoại và thân hữu giữa các tôn giáo và các dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bạn trẻ, thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima hiện ra với ba mục đồng. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ học cách vun trồng lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa qua việc đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Đức Thánh Cha cũng khuyên các anh chị em bệnh nhân hãy cảm thấy sự hiện diện của Mẹ Maria trong giờ khổ giá, và Ngài nhắn nhủ các đôi vợ chồng mới cưới hãy cầu nguyện với Mẹ Maria để không bao giờ thiếu tình thương và sự tôn trọng nhau trong gia đình anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư, ngày 10 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, John Newman, vị giám mục tận tụy với bổn phận cho đến giây phút cuối đời, là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Khi chủng sinh John Newman đến Hoa Kỳ năm 1836, thầy chỉ có mỗi một bộ đồ và không một đồng xu dính túi. Nhưng 24 năm sau, khi đức giám mục John Newman qua đời, ngài đã hoàn thành nhiều công trình hơn những gì người khác có thể làm với thời gian gấp đôi. Một trong những thành quả nổi bật của Ngài là tổ chức các trường học công giáo và thực hiện 40 giờ thánh. Đời sống của Ngài đã minh chứng rằng mọi người có thể đạt được sự thánh thiện. Ngài không làm một phép lạ nào. Trái lại, Ngài sống một cuộc đời thật bình thường và theo đuổi ơn gọi của mình với tất cả tấm lòng, tất cả sức lực và với lòng trung thành hoàn hảo. John Newman sinh ngày 28 tháng 3 năm 1833 tại nước Tiệp Khắc. Ba của John là chủ một hãng dệt nhỏ. Từ nhỏ, cậu John là người trầm lặng và thích đọc sách. Đến năm 20 tuổi, John quyết định đi tu làm linh mục. Tại đại chủng viện, John học hành rất chăm chỉ và được điểm rất cao. Ngoài ra, thầy học thông thạo được 8 ngoại ngữ. Nhưng sau khi mãn khóa, thầy và nhiều thầy cùng khóa đã không được truyền chức linh mục vì vị giám mục của thầy nghĩ là trong nước đủ linh mục rồi. Lúc đó, thầy John quyết định đi tìm đến một nơi mà người ta cần đến thầy. Một trong những nơi đó chính là nước Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, trong thời gian ấy, có rất nhiều dân di cư châu Âu. Họ như chiên không người chăn, vì rất ít linh mục biết ngôn ngữ của họ. Thầy đã viết mấy lá thư xin tình nguyện sang phục vụ tại Hoa Kỳ, nhưng thầy không nhận được một thư hồi âm nào. Thế là thầy nhất định liều một phen. Thầy từ biệt cha mẹ, anh em ra đi. Khi tới Mỹ, thầy chỉ còn mỗi một bộ quần áo. Khi được tiếp chuyện với Đức Giám mục John Du Bois, thầy mới biết là Đức Cha đã gửi thư mời thầy sang, nhưng thầy đã bỏ châu Âu trước khi thư đó đến. Và thầy đã được Đức Cha truyền chức linh mục vào ngày 25 tháng 6 năm 1836, và Đức Cha sai cha John chăm sóc một giáo xứ gần thành phố Buffalo với diện tích 900 dặm vuông. Trong vùng đất sình lầy, ẩm thấp và đầy muối này, sống rải rác khoảng 400 gia đình công giáo, gồm người Pháp, người Đức, người Á Nhĩ Lan và dân da đỏ. Cha John tóm tắt việc làm của cha tại đây trong hai chữ, đi bộ. Với bộ đồ lễ đeo sau lưng, cha John đi bộ đến các nơi để ban các bí tích cho giáo dân. Mỗi ngày cha đi bộ trung bình từ 15 đến 30 cây số. Trong những cuộc đi bộ mục vụ đó, một lần cha bị bọn cướp bắt và chút nữa là bị treo cổ, lần khác thì tí nữa cha bị một người say bắn vào lưng. Sau một thời gian đi bộ khắp đó đây, cha John bắt đầu cảm thấy mệt. Trong một chuyến đi, cha đã bị ngất xỉu ở trong rừng. Mấy người dân da đỏ trong vùng đã thấy cha và đem cha về nhà. Qua biến cố này, một người bạn thân đã tặng cha một con ngựa để cha dùng đi mục vụ. Sau mấy năm phục vụ đoàn chiên bổn đạo, tuy cha cảm thấy họ cần cha, nhưng riêng cha thì cha cảm thấy không yên tâm với đời sống thiêng liêng của mình. Cha cảm thấy cần có những người bạn linh mục đồng hành và cần những lời chỉ dạy của các linh mục khác. Vì thế, cha đã quyết định xin vào dòng Chúa Cứu Thế. Cha là tu sĩ đầu tiên khấn dòng này tại Mỹ và là bề trên đầu tiên của tỉnh dòng Chúa Cứu Thế tại Mỹ. Khi cha John được 41 tuổi, thì cha trở thành giám mục của giáo phận Philadelphia. Vì biết cánh đồng truyền giáo trong giáo phận rộng lớn này thật bao la bát ngát và đòi nhiều công sức, nên cha đã chọn khẩu hiệu, xin sự đau khổ của Đức Kitô nâng đỡ con. Chỉ vài tuần sau khi nhận địa phận, Đức cha John đã viếng thăm các nhà thờ và các cơ sở công giáo trong thành phố Philadelphia. Dù làm giám mục, Ngài vẫn hăng say hoạt động và luôn sẵn sàng tiếp đón bất cứ ai đến với Ngài. Trong 8 năm làm giám mục, Đức cha John Newman đã xây cho giáo phận 80 nhà thờ, và trong hội nghị giám mục toàn quốc lần thứ nhất, Đức cha đã đưa ra một hệ thống học đường công giáo cho toàn nước Mỹ. Đức Cha ước muốn mọi giáo xứ trong giáo phận của Ngài có một trường công giáo. Lúc Đức Cha nhậm chức vào năm 1852, giáo phận Philadelphia chỉ có 2 trường tiểu học, nhưng 8 năm sau, con số đó đã lên tới 100. Đức Cha cũng mời được mấy dòng tu đến đặt trụ sở trong giáo phận để giúp cho việc giáo dục. Sau khi lên chức giám mục, Đức Cha John Newman không còn bị ràng buộc bởi lời khấn khó nghèo của dòng Chúa Cứu Thế. Dù vậy, vì lòng mộ mến đối với lời khấn này, Đức Cha đã tuân giữ lời khấn này cho đến ngày lìa đời. Với số tiền nhỏ mọn và một vài món đồ dùng hàng ngày mà Đức Cha có thể kể là của mình, thì những thứ khác Đức Cha luôn sẵn sàng cho những người ăn xin. Quần áo ngài mặc chỉ có vài bộ, mà bộ nào cũng cũ mềm, không hơn miếng dẻ rách là bao. Một ngày nọ, một linh mục bạn đã trách khéo ngài: "Thưa Đức Cha, quần áo Đức Cha lượm thượng quá, hôm nay là ngày Chúa Nhật, xin Đức Cha làm ơn đổi bộ quần áo nào khá hơn một chút." Đức Cha cười trả lời: "Vậy cha muốn tôi phải làm sao, vì tôi đâu còn bộ nào khác." Từ Tết Dương lịch năm 1860, Đức Cha bắt đầu cảm thấy yếu sức và chóng mặt, nhưng ngài không cho ai biết. Đến ngày mùng năm, trong bữa ăn chiều, khó khăn lắm ngài mới nhận ra được một người bạn già của ngài. Khi những người chung quanh hỏi thăm sức khỏe của ngài, thì ngài nhận là cũng cảm thấy hơi khác thường một chút, nhưng ngài nghĩ là chỉ đi bách bộ và hít không khí trong lành một chút là sẽ lấy lại sức. Nhưng ngay sau đó, ngài lại nói thêm: "Con người luôn sẵn sàng, vì thánh ý Chúa đã định nơi chốn và thời gian con người sẽ chết." Đức cha John Newman đã ngã gục trên đường vào chiều hôm đó vì bệnh tim. Trước thánh lễ an táng, một đoàn người đông đảo chưa từng thấy trong thành phố Philadelphia đã xếp hàng đến chào Đức Cha lần cuối. Hầu hết mọi người đã khóc vì nhớ thương Đức Cha, nhưng họ cũng được phần an ủi, vì đến lúc đó họ mới cảm thấy Đức Cha thật sự được nghỉ ngơi sau bao năm làm việc mệt mài vì đoàn chiên. Chỉ 26 năm sau khi ngài qua đời, cuộc điều tra phong thánh đã được bắt đầu. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã phong chân phước cho ngài vào năm 1963, và Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 đã nâng Đức Cha John Newman lên hàng hiện thánh vào năm 1977. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Trên các mạng xã hội có chia sẻ một truyện ngắn xúc động mang tựa đề "Nó", nội dung như sau: Ba của thằng bé mất. Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, nên bỏ nó mà đi bước nữa. Nó về ở với nội. Nội già, nó làm tất cả. Nó giống như người châu Phi, đen chùi chùi. Có người hỏi, mày có buồn không? Nó yên lặng nhìn xa xăm. Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn. Nội nhìn nó ngạc nhiên. Nó ngậm ngùi. Con còn có nội, nó chẳng còn ai. quý vị và các bạn thân mến! Ngày nay, vô cảm dường như đã trở thành một căn bệnh trầm kha của xã hội, đồng thời có sức lây nhiễm cao vì nó đang len lỏi từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Đứng trước một nhân loại đang ngày càng trở nên xa cách nhau, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận định rằng, ngày nay chúng ta rất cần đến lòng thương xót. Và Ngài thao thức, tôi mong muốn biết bao rằng, nơi nào giáo hội hiện diện, đặc biệt là các giáo xứ và các cộng đoàn của chúng ta, nơi ấy sẽ trở thành những hải đảo thương xót giữa lòng đại dương vô cảm. Đức Giêsu, đấng chạnh lòng thương, đã mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa bằng lời nói, hành động và bằng cả bản thân người. Người dạy cho chúng ta biết và sống thế nào là chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương không đơn giản chỉ là một cái nhìn thương cảm hay chỉ là một nghĩa cử thương hại, mà cao hơn thế. Chạnh lòng thương theo kiểu Đức Giêsu mời gọi là chúng ta phải đồng cảm và đồng hóa mình với những phận người khốn khổ. Chỉ khi nào mang lấy nỗi đau của người anh chị em vào chính bản thân mình, chúng ta mới thấm thía được thế nào là thương, thế nào là xót. Nói cách khác, chạnh lòng thương như Đức Giêsu đòi buộc chúng ta dám bước vào cuộc đời của ai đó để đồng cảm, để chia sẻ và đồng hành với họ trên những bước đường gian nan trắc trở. Quý vị và các bạn thân mến, tình trạng vô cảm trong xã hội hiện nay là chuyện không của riêng ai. Cuộc sống với những áp lực của chuyện cơm áo gạo tiền dễ làm cho nhiều người trở nên ích kỷ, thờ ơ, vô cảm với những vấn đề của người khác. Chúng ta có nhiều lý do để kéo khẩu trang cao hơn, ngoảnh mặt đi trước những bàn tay đang cầu cứu, trước những ánh mắt hy vọng của tha nhân. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao tôi dễ dàng rơi nước mắt trước một cảnh đời tội nghiệp trên báo, trên mạng xã hội Facebook, mà không dám lên tiếng khi thấy sự ác, sự bất công xảy ra trước mắt? Tại sao tôi run rẩy, khóc sưng cả mắt vì một bộ phim Hàn Quốc, mà không dám mở vòng tay ôm lấy một mảnh đời bất hạnh? Nhưng đáng sợ hơn, khi thực tế cho thấy, người ta không chỉ dừng dưng vô cảm với nhau, mà còn với cả Thiên Chúa nữa. Mang danh xưng là Kitô hữu, mỗi chúng ta được mời gọi trở nên giống Đức Giêsu qua việc tạo cho mình thói quen biết rung động trước những hoàn cảnh khốn khó của người khác, trước những mảnh đời đang cần sự giúp đỡ. Dẫu biết rằng, đường đời của mỗi người, ai cũng có những khó khăn trở ngại riêng. Nhưng xin đừng quên bên cạnh chúng ta, trước cửa nhà chúng ta, vẫn còn đó những Lazaro, những phận người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội, đang trông chờ vào tình thương và sự sẻ chia của chúng ta. Lạy Chúa, xin đừng để tâm hồn con chai đá, mà vô cảm trước nỗi đau của anh chị em mình. Nhưng xin mở rộng trái tim con, để con biết yêu thương hết thảy mọi người. Lạy Chúa, xin đừng để con nhỏ nhen ích kỷ mà không quan tâm giúp đỡ tha nhân. Nhưng xin mở rộng bàn tay con, để con quảng đại cho đi trong khả năng của con. Lạy Chúa, xin đừng để con so đo ngại ngần mà không dám đến với những ai lầm than khốn khổ. Nhưng xin nâng đỡ bước chân con, để con nhiệt thành ra đi chia sẻ tình thương của Chúa. Và lạy Chúa, xin hãy thấm sâu vào con đức ái của Ngài, để con ngày càng nên giống Chúa hơn. Amen.
Có những tổn thương người làm dày xéo tim con, lôi kéo lòng con xa rời yêu thương, khiến con chẳng còn tin tưởng vào ai. con thu mình lại cô độc quạnh quẽ. Nhưng cũng nhiều phen con làm tổn thương anh em, có lúc chỉ do vô tình vô ý, có lúc đang tâm cố tình xúc phạm. Chúa ơi xin thương gỡ rối dùng con, xin giữ dùng con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy bên. Xin giữ dùng con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thánh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.